Mãng Hoang Kỳ, chương 102, Chân Bảo, góc truyện audio.com, tuổi này là tính theo tuổi thần ma chân chính là do trời đất sinh ra, vừa chào đời đã đạt tiên thiên sinh linh rồi. Mà Kỳ Ninh tới tận 11 tuổi mới được nước lửa từ trên trời rơi xuống tạo nên thân thể thần ma, lúc đó mới tính là lúc thần ma chào đời. Với độ tuổi là 16 hiện nay của Kỳ Ninh, thì tính ra hắn mới có 5 tuổi từ lúc trở thành thần ma. Ngươi phải tu luyện đạt được tử phủ trong 10 năm thì mới có thể chứng minh được tiềm lực của ngươi. Con gấu lớn lông vàng nhìn cánh cửa bằng đồng xanh sừng sững đằng kia với ánh mắt đầy phức tạp. Lúc đó ngươi mới có thể vào thần thông điện, chủ nhân cũng để lại khảo nghiệm trong thần thông điện. Ngươi phải vượt qua thì mới có thể lấy được một môn pháp môn thần thông lợi hại do chủ nhân lưu lại. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội vào thần thông điện thôi. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Ninh. Cho nên thực lực ngươi càng mạnh thì đi vào càng nắm chắc hơn. Tốt nhất là đợi đến năm 10 tuổi tròn thì hãy vào thần thông điện. Nếu không thất bại là ngươi sẽ không bao giờ có thể có được thần thông trong đó nữa. Dù sao nơi đó cũng có khảo nghiệm nên vẫn sẽ có chút nguy hiểm, nếu ngươi khinh thường thì thậm chí phải mất cả tính mạng đó. Kỳ Ninh tò mò hỏi, trong thần thông điện có cất chứa những loại thần thông gì? Con gấu lông vàng nhìn Kỳ Ninh, lạnh nhạt nói, đến lúc vượt qua khảo nghiệm thì ngươi sẽ biết. Nếu không vượt qua được thì cũng chả có tư cách để biết. Đi, xem phân điện tiếp theo. Con gấu lớn lông vàng lại tiếp tục tiến lên. Kỳ Ninh nhìn về bàn tay đầy uy nghiêm trên cánh cửa đồng xanh lớn kia. Thần thông điện, thần ma luyện thể của mình còn chưa tới tử phủ thì có muốn cũng chả giải quyết được gì. Trong hành lang cổ xưa này, con gấu lông vàng đi trước, lão nghiêu màu đen đi theo một bên, Kỳ Ninh bám theo sau cùng. Đây là một phân điện. Con gấu lớn lông vàng nhìn về một cành cửa đồng xanh sừng sững ở bên. Phía trên cánh cửa có điêu khắc một cây búa và một thanh trường mâu, không khí chém giết ập vào mặt. Thậm chí ở phần mặt cánh cửa còn thấy cả một dải máu tanh đỏ tươi làm Kỳ Ninh nhìn thấy cũng phát hãi. Tên là Chiến Thần Điện, con gấu lớn lông vàng nói. Đây là chỗ nguy hiểm nhất trong thủy phủ nhưng cũng là chỗ tràn ngập kỳ ngộ. Nguy hiểm nhất, tràn ngập kỳ ngộ, Kỳ Ninh tò mò, tiếp tục đi xem, con gấu lông vàng cũng không dài dòng, lại đi tiếp về phía trước. Từ xa xa tiếng nước chảy róc rách truyền tới. Kỳ Ninh tò mò nhìn về phía trước thấy một cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ mở ra, nhìn qua cánh cửa có thể thấy được dòng nước đang chảy, núi đá và một căn nhà cỏ. Đây là tinh thần điện, con gấu lông vàng đứng trước cửa điện nhìn vào không gian rộng lớn trước mặt. Tất cả mọi thứ trong tinh thần điện đều được chủ nhân ở đây tự tay bố trí. Có thể lĩnh hội ảo diệu của đạo ở đây, lão nghiêu màu đen đứng bên cạnh cũng sao động nói. Kỳ Ninh thư hoa tiên nhân có thể sống qua trăm vạn năm đều là nhờ tinh thần điện. Trong tinh thần điện có ẩn chứa ảo diệu của đạo, thậm chí có thể nhận thức đầy đủ cả một hệ thống đạo ở đây. Nhờ có tinh thần điện này nên thư hoa tiên nhân mới có cảnh giới cao đến vậy, mới có thể vượt qua lần lượt tai kiếp để sống trăm vạn năm. Đầy đủ một hệ thống đạo ư, Kỳ Ninh có chút nghi hoặc, ta đã nói tất cả cho ngươi rồi đó. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Ninh, hiện tại, góc truyện audio.com, ngươi đã có thể đi vào chủ điện và hành lang này. Cùng với bốn phân điện lớn. Còn những chỗ khác ngươi cũng không cần phải xông vào làm gì. Mà có muốn xông vào cũng chẳng được, tự thu xếp ổn thỏa đi, hy vọng ngươi có thể sống đến ngày trở thành nguyên thần đạo nhân. Vù vù, con gấu lớn lông vàng liền biến thành một điểm sáng rồi biến mất. Lúc này Kỳ Ninh mới thầm thở phào một hơi, hắn vốn cảm thấy rất nhiều áp lực khi đối mặt với con gấu kia, giống như đối mặt với thần ma từ thời xa xưa vậy. Linh hồn động phủ này vẫn vậy, lão nghiêu màu đen cười nói. Không chỉ riêng ngươi, mà ngay cả thư hoa tiên nhân cũng không thể nào hiểu hết được linh hồn động phủ này. Kiêu ngạo vô cùng, thật sự thì sau bao nhiêu năm tháng ở đây thì ta cũng hiểu được linh hồn động phủ này kiêu ngạo là bình thường. Vì năm xưa thư hoa tiên nhân cũng chưa từng nắm hoàn toàn thủy phủ này trong tay. Kỳ Ninh gật đầu nhẹ rồi trầm ngâm đôi chút, lập tức hắn liền hỏi, tiền bối, ta nên làm gì với bốn phân điện này đây? Xin tiền bối hãy chỉ bảo, đầu tiên đi tới chân bảo điện. Lão nghiêu màu đen nói, đi theo ta rất thông thạo nơi đó. Tốt, Kỳ Ninh cảm thấy dễ nói chuyện với lão nghiêu màu đen hơn hẳn với linh hồn động phủ là con gấu lớn màu vàng kia. Chân bảo điện, Kỳ Ninh cùng với lão nghiêu màu đen đi vào trong đó. Lập tức hắn cảm thấy mình như đến một thế giới khác, trên không trung có từng kiện kỳ bảo đang lơ lửng. Thậm chí có vài kiện tỏa ra khí tức quá mạnh mẽ làm Kỳ Ninh thầm cảm thấy run sợ, sợ rằng chỉ cần một chút dao động là nó có thể nghiền mình thành bột mịn mất. Uy lực của nó xa xa hơn nhiều so với những gì bản thân mình tưởng tượng ra. Bảo bối đó, lão nghiêu màu đen thổn thức con mắt sáng lên, đều là bảo bối đó. Hồi trước khi Thư Hoa Tiên Nhân nhìn thấy những bảo bối này cũng phải chảy cả nước miếng ra, nhưng lại không có biện pháp nào lấy về được. Nếu như những bảo bối này mà dễ lấy thì có lẽ Thư Hoa Tiên Nhân đã độ thiên kiếp thành thiên tiên rồi. Kỷ Ninh nhìn mà cũng thấy sao động, hắn nhìn thấy được một chiến mâu có màu đỏ máu nhàn nhạt. Chiến mâu nhìn có vẻ mộc mạc nhưng lại lơ lửng ở riêng một chỗ, làm không khí xung quanh chấn động, rồi không khí lại khôi phục lại. Chấn động, khôi phục, chấn động, cứ như vậy nối tiếp nhau. Những thứ này đều do chủ nhân đời đầu lưu lại. Lão Ngưu màu đen liền nói, là những thứ để lại cho các chủ nhân đời sau. Hắn cũng muốn bồi dưỡng những chủ nhân đời sau cho nên mới lưu bảo vật tốt như vậy. Nhưng tất cả đều phải theo quy định của hắn. Vì thế nên Thư Hoa Tiên Nhân đến tận lúc chết bởi tam tai cửu kiếp mà vẫn không thể lấy được một món bảo vật ở đây. Kỷ Ninh tò mò, quy định gì vậy, phải làm cách nào thì mới lấy được bảo vật này vậy? Ngươi nhìn sang bên cạnh xem, lão Ngưu màu đen quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh, Kỷ Ninh cũng nhìn theo chỉ thấy ở xa xa chỗ vách tường có một chỗ chi chít toàn chữ là chữ, dường như đều vào văn tự thần ma. Kỷ Ninh liền bước tới, xem hết một mạch, thì ra là như vậy. Kỷ Ninh nhíu mày, mới có thể hoàn toàn đạt được bảo vật trong chân bảo điển, có hai loại phương pháp, nguồn, cách thứ nhất là làm cảnh giới thần ma luyện thể tăng lên. Khi thần ma luyện thể đạt cấp độ tử phù thì có thể lựa chọn một món pháp bảo nhân giai trong chân bảo điển hoặc một món vật phẩm giá trị tương đương. Thần ma luyện thể đạt tới cấp, góc truyện audio.com, độ vạn tượng thì có thể lựa chọn một món pháp bảo địa giai hoặc là kỳ vật. Thần ma luyện thể đạt tới cấp độ nguyên thần thì có thể lựa chọn một món pháp bảo thiên giai hoặc kỳ vật. Cấp độ phản hư thì có thể chọn được pháp bảo tiên giai. Độ kiếp thành công, trở thành thiên tiên, thì có thể chọn được pháp bảo thuần dương hoặc kỳ vật. Pháp bảo lại chia ra 5 giai khác nhau. Kỷ Ninh thầm nhủ, tử phù mới có thể điều khiển pháp bảo nhân giai. Vạn tượng mới có thể điều khiển pháp bảo địa giai. Nguyên thần mới có thể điều khiển pháp bảo thiên giai. Phía trên còn có thiên giai, thần dương. Kỷ Ninh chưa từng nghe qua những điều này. Lúc trước hắn cũng chỉ biết có mỗi pháp bảo nhập giai mà thôi. Đa phần pháp bảo chia làm 5 giai. Lão Ngưu màu đen ở bên cạnh nói. Hơn nữa như pháp bảo nhân giai cũng phân ra loại cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Như chỗ Yên Sơn của ngươi, tuy rằng tử phù tu sĩ đều dùng pháp bảo nhân giai nhưng phần lớn đều dùng loại nhân giai hạ phẩm, trung phẩm mà thôi. Nhưng nếu như ngươi lấy ở chân bảo điện thì bất kể chọn lựa thế nào cũng đều là loại tốt nhất. Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe, đây đều là những điều mà hắn chưa từng biết, càng tu luyện tới giai đoạn sau thì lại càng khó kiếm pháp bảo. Lão Ngưu màu đen nói, phản hư địa tiên có thể điều khiển pháp bảo tiên giai. Nhưng pháp bảo tiên giai, đã coi như là bảo vật thần tiên rồi, có mấy người đạt được tới phản hư địa tiên đây, mà như thế thì bảo vật tầm cỡ này sẽ hiếm tới mức nào. Ít lại càng thêm ít, thông thường những địa tiên tán tiên đều dùng pháp bảo thiên giai mà thôi. Năm đó Thư Hoa Tiên Nhân luyện thần ma luyện thể dậm chân ở cấp độ nguyên thần, không thể nào đột phá được cấp độ phản hư. Còn luyện khí đột phá đến phản hư cũng vô dụng, lão Ngưu màu đen lắc đầu, cho nên mãi mãi không thể lấy được pháp bảo tiên giai. À, Kỷ Ninh ngẩn ra, đúng, cảnh giới càng tăng thì càng được nhiều bảo vật nhưng đó lại chỉ tính ở phương diện thần ma luyện thể thôi. Còn luyện khí ư, dù tu luyện tới đâu cũng không thể được ban cho bảo vật nào cả. Bởi vậy có thể thấy được hy vọng của chủ nhân đời đầu này là muốn những chủ nhân đời sau coi trọng thần ma luyện thể hơn. Về sau Thư Hoa Tiên Nhân độ kiếp thất bại trở thành tán tiên. Rồi qua bao nhiêu năm tháng rèn luyện làm thực lực mạnh mẽ hơn. Sau này mới có thể vượt qua tầng thứ 7 của chiến thần điện. Lúc đó mới được ban cho một pháp bảo tiên giai. Lão Ngưu màu đen nói. Về sau Thư Hoa Tiên Nhân lại thu thập lượng lớn tài liệu. Trong đó có tới ngàn kiện pháp bảo kiếm được nhờ đánh bại tiên nhân, trong đó có tới mấy trăm lưỡi phi kiếm. Đem tất cả chỗ đó đổi lấy tài liệu, cuối cùng mới tạo ra ta. Kỷ Ninh tò mò, tiến bối, người là pháp bảo đẳng cấp nào vậy? Dĩ nhiên là pháp bảo tiên giai. Lão Ngưu màu đen kiêu ngạo nói, ta là pháp bảo tiên giai vượt xa ba cấp thiên địa nhân. Như thế thì mới có thể sinh ra linh trí. Đúng là Thư Hoa nhờ vào ta mới có thể đạt được uy danh hiển hách đến vậy. Hiện tại ngươi mới tu luyện thần ma luyện thể tới tiên thiên sinh linh. Nếu muốn có pháp bảo thì nhất định phải xông vào chiến thần điện. Lão Ngưu màu đen nói. Kỷ Ninh gật đầu, có hai biện pháp đạt được bảo vật chân bảo điện. Loại thứ nhất là tăng cảnh giới thần ma luyện thể. Loại thứ hai chính là xông vào chiến thần điện. Chiến thần điện có 10 tầng. Vượt qua được, góc truyện audio.com, tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai của chiến thần điện thì có thể được chọn một pháp bảo nhân giai hoặc kỳ vật giá trị tương đương. vượt qua tầng thứ 3 hoặc tầng thứ 4 của chiến thần điện thì có thể được chọn một pháp bảo thiên giai. Vượt qua tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8 của chiến thần điện thì có thể được chọn một pháp bảo tiên giai. Vượt qua tầng thứ 9 hoặc tầng thứ 10 của chiến thần điện thì có thể được chọn một pháp bảo thuần dương. Mỗi đời chủ nhân thủy phủ ở mỗi tầng cảnh giới thần ma luyện thể đều có 2 lần cơ hội đi vào chiến thần điện. Như thần ma luyện thể của Kỳ Ninh đạt tới tiên thiên sinh linh thì hắn có 2 cơ hội ở cảnh giới này xông vào chiến thần điện. Đợi đến lúc thần ma luyện thể đạt tử phù thì lại có 2 cơ hội nữa. Tiên thiên sinh linh, tử phù, vạn tượng, nguyên thần, phản hư. Tổng cộng có 10 cơ hội trước khi đạt được thiên tiên. Mỗi lần đều cực kỳ quý báu, phải rất khó khăn thì mới vượt qua được thử thách trong chiến thần điện. Lão Ngưu màu đen lắc đầu thổn thức, nhưng đây là con đường thứ 2 đạt được bảo vật giống chân bảo điện. Nên dù khó khăn cũng phải thử xem sao. Đúng là khó khăn, Kỳ Ninh gật đầu, đến cả thư hoa tiên nhân đã thành tán tiên giỏi mà cũng phải đợi chờ bao nhiêu năm mới dám vượt qua tầng thứ 7 chiến thần điện. Lão Ngưu màu đen đứng bên cạnh nói, ta cũng đã nhìn thấy ngươi luyện kiếm ở hồ Dực Xà. Không phải đả kích ngươi đâu, nhưng hiện tại với thực lực này mà ngươi xông vào tầng thứ nhất, thì không có nổi một phần cơ hội vượt qua, không có nổi một phần ư. Kỳ Ninh không thể tin nổi, chiến thần điện có 10 tầng, 2 tầng đầu cũng chỉ cho chọn pháp bảo nhân giai mà thôi. Mình luyện kiếm trên đảo Minh Tâm, đều nằm trong tầm bao quát của thủy phủ nên lão Ngưu màu đen cũng nắm rất rõ tầm cỡ thực lực của mình. Vậy mà lại nói mình không có nổi một phần khả năng xông qua tầng thứ nhất chiến thần điện. Chân bảo điện, thần thông điện, chiến thần điện, tinh thần điện. Lão Ngưu màu đen nói, hiện giờ ngươi vẫn chưa thể lấy nổi một món bảo vật ở chân bảo điện. Ngươi cũng chẳng vào được thần thông điện, chỉ có thể vào 2 phân điện còn lại thôi. Ngươi có thể thử một lần vào chiến thần điện, nếu vượt qua thì ngươi sẽ được chọn pháp bảo, chắc chắn sẽ hơn xa những pháp bảo nhân giai hạ phẩm mà ngươi đang dùng. Đương nhiên một khi thua thì liền mất đi một cơ hội đi vào chiến thần điện. Tinh thần điện là nơi chứa một hệ thống đạo, đó là nơi rất tốt để ngộ đạo. Ngươi sẽ đi đâu đây? Lão Ngưu màu đen nhìn Kỳ Ninh, cách chương.